cái tấm 11, 81 của Kinh Địa Tạng. Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào gặp được kinh điển Đại Thừa, dầu chỉ nghe một bài chỉnh cú hay một câu đủ nghĩa mà thiết tha, thân trọng, thán thán, cúng kính và bố thí cúng dường, thì cái đó được vô lượng vô biên đại phước báo. Nếu biết hồi hướng cho pháp giới thì phước đó không thể ví dụ. Đại Thừa, theo cái khởi tín luận, theo cái luận Đại Thừa giảng nghĩa. Tại sao là đại? Đại là nói về cái đại thể, nói về hết tất cả những cái vạn vật trên trong cái vũ trụ này. Có nghĩa là cái pháp này là nó liên quan tới cho tất cả những vạn vật trong cái vũ trụ này. Cái chân như nó đồng đều và không phân biệt, không tăng không giảm. Cái chân như là nó hiện diện trong tất cả, nó không phải là nó không bằng, nó đồng bằng, nó không phải, nó nhiều hơn ở trong Phật với là trong Bồ Tát, những kẻ thánh nhân, hoặc nó ít hơn trong những phàm phu như mình. Chân như nó đồng đều với tất cả, ở mọi tất cả mọi vạn vật đều có một đồng một thứ chân như. Cái đại nó nói về cái tướng, cái tướng, tức là Như Lai, Như Lai Tạng nó đầy đủ hết tất cả vô tận cái tính công đức. Tất cả cái gì mà Phật có là trong vũ trụ này Phật đều có hết. Thứ ba là cái đại dụng. Cái đại này nó tạo hết tất cả những cái thế gian và xuất thế, nhân và quả của cái thiện. Nói cách khác để mình thấy nó áp dụng vào chỗ mình thế nào. Đại thể, cái thể có nghĩa là cái diệu thể này nó có đầy đủ trong mình. Nói cách khác là tất cả chúng mình đều có đầy đủ cùng một cái thể tính đó. Tất cả chúng mình là có đầy đủ cái thể tính của Như Lai này, hoàn toàn không thiếu tí nào hết. Cái đó là cái đại tin. Không sao hết. Cái tin vui nó rất rất tốt. Chúng mình đều là giống nhau hết, không khác nhau gì hết. Cái thân mình nó khác, nhưng cái thể mình nó giống nhau. Thì bên những cái tôn giáo khác khi người ta có lòng tin, ta tin một cái gì nó ngoài người ta. Chẳng như bên Công giáo, tôi tin Thượng Đế. Thượng Đế là ở ngoài của người ta, là một ông tiên ở trên quả cõi tiên, hoặc ta tin vào một cái người trời khác, trên Ấn Độ giáo chẳng hạn, ta tin vào Vishnu là một cái người tiên khác, hoặc là những cái lòng tin đó là tin vào một cái gì nó ngoài ở mình. Còn bên Phật giáo mình á, mình tin cái gì nó, mình tin vào Phật với mình là cùng một thể. Khi mình tin Phật thì mình tin vào mình, không khác gì. Phật với mình không khác gì hết. Thành ra bên cái tôn, bên cái Phật giáo mình á, những cái người mà người ta bên Phật giáo mình á, không chú trọng cái chuyện phải chứng minh cho quý vị tin, không tin, nó không quan trọng đối với Phật giáo mình. Tại sao? Tại Phật với Bồ Tát là không khác gì mình hết. Có sẵn trong mình rồi. Okay. Những cái gì mà tốt đẹp nhất trong cái vũ trụ này là cái đại nữa, nó có hết. Cái đại tướng là sao? Cái đại tướng có nghĩa là những cái gì mà đẹp nhất trong cái vũ trụ này, quý vị có thể nghĩ được, nó có trong cái đại tướng, nó có hết trong cái này. Cái Phật Pháp nó vậy. Trong Phật Pháp mà Đại Thừa mình, nó chứa chấp hết tất cả những cái đẹp trong vũ trụ này, mà quý vị có thể có được, có thể tạo ra được. Cái đẹp mà trong cái đại tướng này, nó vô tận. Tại đại dụng nghĩa là sao? Cái đại dụng nghĩa là sao? Là cái gì mà quý vị quý nhất mà quý vị đạt được á, trong cuộc đời này mình có là thành Phật, đúng không? À, thành cái đại dụng này có nghĩa là ai cũng có thể đắc được cái đại dụng này, ai cũng có thể thành Phật được. Cái pháp nó như vậy đó. Có nghĩa con chó có thể thành Phật, người đại ác cũng có thể thành Phật được. Chỉ những người mà hồ đồ mới phân biệt giữa ác với là thiện thôi. Ai thắc mắc gì không? Cái người hồ đồ, tao nói bác ác quá này, tôi muốn nhờ có gì liên quan gì với bác. Thì ra cái người mà giác ngộ, người có giác ngộ, có trí huệ rồi, ta không còn phân biệt như vậy nữa. Ta vẫn coi thiện với ác nó giống nhau, nó trở bằng tay thôi. Quý vị chưa đủ trí huệ thì nên phân biệt một tí. Nếu quý vị chưa đủ trí huệ thì nên né cái ác một tí, gần cái thiện. Chứ vì chưa đủ trí huệ thì nên làm cái thiện, đừng làm cái ác. Lúc mà tôi như tôi làm như là thầy tôi không quyền làm ác được. Cái xã hội này bây giờ nó có những cái ác nó nhiều lắm, nó thịnh hành dễ sợ rất nhiều, nó trùng, thành nó ai cũng bị ảnh hưởng hết đó. Vì vậy mình mới tới cái cõi này, mình tới cái cõi ta bà này để mình đụng chạm với cái ác. Tôi bị quên rồi đó, mình tới đây mình gặp cái ác, mình tu trong cái ác. Đừng quên nó nghe là mình đang tu trong cái ác mới gọi là tu. Tu có nghĩa là trong cái bị dòng, bị cản trở, bị trở ngại, khó khăn, mình vẫn tu như thường. Thành ra mình tu là trời mắng trời mưa, trời mưa mình cũng tu, người ta khen mình cũng tu, người ta chê mình cũng tu. Chửi cô Amy này, cô tới đây cô muốn hưởng cái sướng thôi. Còn người còn của mình còn lại, ok, tại mình tới mình chọn tới đây, mình chọn đây để mình tu trong cái khổ. Tu hành nó không bao giờ nó êm xuôi hết, bao giờ bị cản trở. Nó càng cản trở nặng chừng nào mình càng tiến bộ càng lẹ chừng đấy, nếu mình biết cách đối phó với cái đó. Ngược lại, quý vị mà không muốn thích tu hành thoải mái mà vui chơi không sao hết, ok. Và quý vị có phước, quý vị có thể chọn tới cõi này để mà hưởng cái phước đó nha, có quyền. Tới đây cưới chồng để chồng lo làm tiền để mình nuôi mình. Mới hồi trưa mới nói chuyện một người đó, ông một người 80 tuổi mà đang bị bất tỉnh nhân sự, người tử tế lắm, okay, người đàng hoàng lắm, không có con cái, có một con cái qua một cái người vợ mà không phải con của mình, con ghẻ. Bao nhiêu cuộc cải cho hết con của vợ rồi, mà vợ bị ung thư vẫn thương bà, cưới bà, nuôi những cái con của bà, chỉ khi mà bà chết luôn, ung thư chết cách đây một vài năm. Bây giờ ông sắp chết tới nơi. Cái người này 80 tuổi, người rất tốt, lo cho vợ bị ung thư vẫn cưới bà, xong rồi vợ con riêng của bà nuôi cho con mấy người kia, ok, cho cái của cải. Bây giờ 80 tuổi bị bệnh, bây giờ bị bất tỉnh nhân sự, mê man, thì con mấy người con đó, con ghẻ mình đó, là lâu lâu mới tới thăm lần, tới thăm tới lạnh nhạt thôi chứ còn không phải vồn vã như lắm. Thì bây giờ nghe ông này bất tỉnh nhân sự rồi á, mà bác sĩ nói là cứu vãn được nữa, thì họ quyết định á là họ cho ông này chết, ông không cho nuôi tiếp để mà sống được nữa. Quý vị nghĩ sao? Quý vị muốn chuyện xảy ra mình không? Cái ông này, người con ghẻ vào nói là cha tôi mà không, chắc chắn là không cách nào muốn sống mà gắn vào cái máy để mà sống nhờ cái máy mà sống. Ngược lại cái người cha này lúc mà ông còn sáng suốt, ông nói là tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Mà người con vào cắt để cho ông này chết. Cái sinh mạng người khác, mình đâu có quyền lấy sinh mạng người khác, mình phải hỏi ý kiến người ta nhé. Đâu có quyền tới nói là cha tôi không muốn sống là bức. Cái mà tai hại nhất, quý vị biết không? Cái người mới chết đó biết con mình nó bị con mình nó giết, dễ sợ không? Của cải nó lấy rồi, ok. Cái vị nghĩ chứ coi, một cái người tốt sống lo cho con cái đàng hoàng, rồi xong rồi khi mà mình chết đó, thì người ta bỏ bê mình, xong người ta mình sắp chết tới nơi thì con cái nó giật cái máy để không cho mình chết cho sớm. Yes la.
nếu mà người trong cái những người con có một người có cái tâm thật 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 sự thương một người cha như vậy á, thì họ không có nở lòng để một cha mà sống và cái máy mà cứ sáng sớm là vô là thầy biết cho nhà thương nó là họ đi lấy máu, thầy biết mỗi một ngày lấy máu không biết bao nhiêu cái máu rút ra. Mà sống trong nhà thương như vậy đó là cứ nằm mà không biết gì hết. Là có thể là cái ông bác đó là lúc mà bệnh có thể thay đổi ý kiến đó, là nếu mà ta có trong hoàn cảnh đó các con cứ việc lấy ra đi các ba không sống như vậy được
thì để di chúc mà biên di chúc được, mà nói trước được, có quyền. Như là cái ông này là ông muốn sống, ông muốn chết, tội vậy đó. Ông này ông không muốn chết nơi. Mặc dù ông sống là ông chỉ sống với người dân nước lạ thôi, chứ con cái không đói hoài vậy đó ông ấy. Ông muốn sống như thưa, đâu có ai muốn chết đâu. Tội lắm. Người ta nó thiếu cái sự hiểu biết để mà lo cho thân mình. Người ta không biết rằng ai cũng luân hồi trong cái lục đạo hết đó. Họ không biết rằng họ phải tự lo cái tương lai của họ. Ok. Thành tôi đối biết cái gì sao với tôi với tôi á. Tôi nếu mà tôi có mà cái còn cái cơ hội á, còn có sức á, tôi tự thỉnh cái bài vãng sanh cái đã. Tại mình cái đó mình tự lo tương lai của mình. Vì đồng ý không? Chứ còn mình đợi nó con cái nó lo cho mình, chừng nào mình biết nó lo, đứa nào nó lo, chừng nào nó lo mình sao mình biết được. Cái này là cái mình có phước mình mới thấy được cái đó. Mình thấy được cái lối thoát. Còn nếu không có phước mình phải tiếp tục luân hồi để mình bị khổ. Mình trải cái khổ của mình. À, tôi không hiểu tại sao cái xứ này người ta ai cũng sẵn sàng mỗi tháng trả một tí tiền để mà mua bảo hiểm sinh mạng của mình. Cái bảo hiểm sinh mạng là khi mình chết là mình đâu có lãnh được tiền đâu. Ok. Mình phải tự chủ mình, chứ mình không thể đợi người khác lo cho mình. Ai thắc mắc gì không? Người có phước tự động mua cái bảo hiểm cho tương lai của mình. Ok. Thì mình phải nhớ rằng tất cả những chúng sanh trong cái vũ trụ này, cái mà tốt nhất mình có thể đạt được là thành Phật. Mà cái mà phương pháp mà chắc nhất mình có thể thành Phật được, ok, là mình vào vãng sanh qua tịnh độ để mình thành Phật. Mình phải cố gắng mình thoát khỏi cái vòng luân hồi này mình mới thành Phật được. Quý vị đừng quên như vậy. Không phải là quý vị nghĩ chứ coi, quý vị nghĩ coi, mình đang giúp một cái người 20 tuổi, cậu 20 mấy tuổi ở bên nước Campuchia mà lái xe gắn máy bị xe bớt nó cán chết bất đắc kỳ tử. Yes. Không đủ. Tưởng dễ lắm hả? Tại sao mình còn luôn ngồi trong này Hà Lan? Nếu nó dễ như vậy, tại sao Lan ở đây? Tôi còn ở đây. Nếu mà dễ tôi đã đi rồi, tôi đỡ đây, quý vị làm cái gì? Suy nghĩ lại coi. Nếu Lan có được cái cơ hội đó, một hai thôi, một ở lại đây, nằm người, hai nữa đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chọn cái nào? Ngay bây giờ này, tôi cho Lan cái quyết định ngay bây giờ này, cái chọn, sự lựa chọn ngay bây giờ, Lan chọn cái gì? Đi ngay lập tức, đâu có đợi đúng không? Vậy đó, cái đó chứng minh cho Lan thấy là đâu có dễ vãng sanh như vậy, nó khó không thể tưởng được. Thấy không? Cái bài vì vãng sanh. Đâu có dễ đâu. Thì đi thỉnh đi. Đi tới mấy chùa khác thỉnh đi. Tôi thỉnh đó. Tôi thỉnh cho cha tôi đó. Gia đình tôi thỉnh cho thầy Ân Hiển đó. Tôi thỉnh cho thầy của tôi là Hòa Thượng Thích Mãn Giác đó. Vẫn chưa. Đâu có dễ vậy. Có thỉnh rồi cũng chưa đâu phải là đi dễ dàng như vậy. đại phước mới đi được, chứ đâu phải tưởng dễ nha hả Lan. Cái người mà đại phước mới đi được kiếp này. Cái đại phước đó phải tạo nó ra, chứ đâu phải mình nói với miệng nó là đủ. Có ai có thắc mắc gì nữa không? 11, 8, 17. Khi mình tu á, những cái việc mình tốt mình làm đó, nó là những cái chủng tử, nó được chứa đựng trong cái A Lại giải thức của mình, cái thức thứ 8 của mình. Nhờ những cái chủng tử đó, khi mà nhân duyên nó đủ đầy đủ á, thì nó sẽ là thành thục, nó giúp mình đắc đạo. Ok. Cái tài sản á, thì nó có giới hạn, còn cái pháp á, nó vô hạn. Bây giờ Phật mới nói với Ngài A Nan Đà. Phật mới nói Ngài A Nan Đà, Ngài nói rằng nếu được giảng, được thầy giảng cho một cái câu, hoặc câu một câu chỉnh cũ, giảng một tí thôi. Chẳng như người thầy nói để tôi nói cho quý vị nghe về cái khổ, chỉ nghe một cái câu đó thôi đó, với 1000 kiếp mình có thể đeo ông thầy mình, đội ông thầy lên vai mình mà cõng đi. Hoặc là mình lại 1000 kiếp, hoặc là ca hát sướng nhạc để mà cúng dường cho thầy mình. Okay. Cũng chưa đủ để mà trả cái ơn đó, để giảng một câu thôi. Ai thắc mắc gì không? Quý vị có tin như vậy không? Lan nói gì tin đấy. Sao có thể đúng được? Thấy nó vô lý quá. Nói một câu thôi, giảng câu, giảng một chữ thôi. À, một cái bài kệ thôi. Là bỗng nhiên mình nợ ơn nó nặng như vậy đó. Để quý vị nghe một cái câu mà nó làm quý vị đổi cái phương hướng cuộc đời quý vị đi. Vì vậy mà cô đó, cô bắt đầu có tin chuyện tu hành. Ok. Đổi cái phương hướng mình, biết tu, mình né được đó. Nhớ quý vị sanh vào cái quả súc sinh đó. Một khi cái vị rớt, dạ cái vị rớt đọa làm súc sinh chẳng hạn, làm con chó chẳng hạn. Ok. Thì tôi nói với cái vị rằng á, nếu đọa làm con chó, làm súc sinh á, thì chắc chắn á, phần lớn của chúng mình á, là mình sẽ làm súc sinh hơn 1000 kiếp. Rất dễ dàng. Quý vị nghe rõ ràng không? Mình làm đọa súc sinh á, là mình sẽ đọa hơn 1000 kiếp rất dễ dàng. Quý vị nghĩ không? Nếu nghe một cái gì mình hiểu được mà mình né được cái họa đó, cái ơn nó lớn như chừng nào? Thành ra, nói cái khác, nếu người thầy mà dạy cái vị, giúp cái vị thoát, bớt cái khổ, thoát cái khổ, ok? Thoát, không bị đọa, thì cái ơn đức nó lớn không thể tưởng được. Nếu như người thầy biết dạy cái vị để giúp thoát được cái khổ. Nói cái khác, nói là nghe một câu, giả một chữ, nghe một câu thôi. Cái này là nói những cái câu của chính pháp đó, của đại thừa mà nghe đó, chứ không phải pháp tầm bậy. Ok, thì cái công đức nó lớn không thể tưởng được. Nghe anh có lý không? Routine. Và này mà nói, khi mà cháu bạn có đời đó, thì bà do dự, bà không biết là nên thỉnh cái 49 ngày hay không. Bà nói chuyện với cháu ngoại bà, rồi bà nói chuyện với cháu bà, thì cháu bà học trò tôi, bà nói khuyên, nói là phải nên tới đây thỉnh 49 ngày, tới đây mỗi tuần tới, cuối tuần tới, mà tham dự vào cái pháp 49 ngày để giúp họ vãng sanh. Tại nếu không thì không trả nổi cái ơn đức của cái ông thầy đâu. Bởi bà này bà tội lắm. Thứ bảy bà tới, chủ nhật bà tới, thường chủ nhật bà mới tới thôi. Thứ gì? Ngược lại, quý vị khởi một cái tâm bất kính đối với thầy và thường thường nói xấu sau lưng của thầy, thì Phật mới nói là cái đây là đại ngu si, và sẽ trong tương lai sẽ gặp cái cái quả đại khổ. Cái người này chắc chắn sẽ đọa vào tam ác đồ. Có ai thắc mắc gì không? Tại nếu quý vị không biết ơn, ngược lại quý vị còn có cái sự bất kính về nói xấu về người thầy, người thiện tri thức của mình, người thầy tốt của mình, ok, thì chắc chắn sẽ đọa. Nha, sư cô.
Trong cuộc đời của mỗi con người không may mắn mà gặp người thầy không đưa để trong đường xã, thì khi mình từ bỏ người thầy mình đi là mình không bị cầu nguyện.
Nghe là nghe có hiểu, mấy người bé có hiểu hay là cần tôi thông dịch tiếng Việt? Cần thông dịch tiếng Việt không? Quý vị nghĩ sao? Rồi thầy mới được không? Tùy. Okay. Tùy quý vị muốn cái gì. Nếu quý vị rời thầy mình tại vì muốn kiếm một cái người khác mà có thể dạy mình, giúp mình đắc được cái giải thoát đó, hoàn toàn đó không có tạo cái tội gì hết. Tại quý vị, mỗi người quý vị, cá nhân quý vị đều phải tự chủ lại cái sự giải thoát của quý vị. Không ai tự chủ được cái đó ngoài ra quý vị. Nếu như ông thầy mà không có giúp mình đắc được cái giải thoát thì mình nên đi kiếm người thầy khác. Tại vì cái tâm mình muốn giải thoát chứ không phải tại vì mình chê thầy. Nghe có rõ không? Mình muốn giải thoát chứ không phải mình muốn tại mình chê thầy. Ok? Nếu như vậy mình không có tội. Đối với tôi nữa, ngược lại đối với cá nhân tôi về cái phương diện về thầy nữa, nếu thiệt sự mình là thầy đàng hoàng, mình thấy học trò mình nó không có tiến bộ, mình thì giúp học trò mình được nữa, thì mình nên giới thiệu học trò cho người thầy khác giỏi hơn. Đây những người thánh nhân ta làm như vậy đó. Những hàng ngày xá lợi Phật có 125 người đệ tử, mà khi mà biết Phật á, là khi mà quy với Phật rồi á, theo Phật để mà học rồi á, là nói đệ tử mình tới quy thẳng với Phật luôn, không thèm làm thầy họ nữa. Bởi vì ngày xá lợi Phật mọi người có trí huệ. Cái người thầy tốt là muốn cái chuyện tốt nó xảy ra cho đệ tử mình, chứ không phải muốn lợi cho mình, làm lợi cho đệ tử, chứ phải làm lợi cho mình. Trả lời được không con? Con được con, một người tới nói tôi là con đã hứa là với hòa thượng kia là con sẽ suốt đời của con. Cái người nào tới chùa này cứ chủ nhật tới chùa làm công quả, tới làm trong bếp nấu bếp, không biết có ăn ngon là ngon, ăn tôi không biết 10 năm, nấu 10 năm chắc là nấu ăn dở chứ sợ. Tôi nói đùa thôi, nếu mà cúng làm đồ bếp 10 năm trong chùa rồi mà không bị đuổi là những người nó có nấu ăn của con tí còn một ký tài cán tí. Người nào mới nói với tôi là con đã hứa là tới đó nấu ăn. Tôi nói chắc chắn người này đàn bà thì nào là đàn ông hết. Cái đàn ông bao giờ mà cúng nấu ăn một cái chùa một cái chỗ 10 năm hết đó. Chúng tôi nấu được 10 ngày là nhiều. Với người này mới nói là đã hứa như vậy rồi, thế không thể nào bỏ cái vụ này, bỏ cái chứ hòa thượng là được hết. Ok, làm sao bây giờ? Bất cứ người thầy nào giác ngộ không giác ngộ cũng phải làm theo như tôi mới nói đó, là phải làm lời cho học trò mình. Cái người lời cho đệ tử của mình, người Phật tử đó, nó quan trọng hơn lời của mình. Cái người thầy mà thấy rằng cái người học trò có thể học hỏi được chỗ khác mà có thể được lợi hơn thì không thể nào giữ người học trò lại ở chùa mình hết. Thành cái người mình làm ở đâu, tôi nói tôi ở lại chùa kia thôi, tôi kẹt ở đó, tôi thầy cái đó cho đi 10 năm, giúp 10 năm mà rất là tốt, sao bỏ đi được, làm sao bây giờ, làm sao đi sư? Dạ, những hợp như vậy mà người hỏi tôi, ý kiến tôi, ok. Tôi nói có quyền đi được. Tại vì cái người cái người mặc dù họ thường có thể chưa được giác ngộ, có thể là bất mãn với cái chuyện này. Tại sao như vậy? Phải nhớ rằng là mình phải tự đắc cái giải thoát của mình, không thể đợi người khác được. Ok. Khi quý vị đắc được giải thoát rồi, lúc đó mình cái sự giúp đỡ mình mới lúc đó mình thì mới xứng đáng giúp đỡ. Đó gọi là đại giúp đỡ, còn bây giờ giúp đỡ nhẹ nhẹ thôi. Phải nhìn tới đại sự nhưng thì lại nhìn cái nhỏ được. Có bị đồng ý chỗ đó không? Nhớ thế nhỉ? Tôi xóa cái lời nguyện đó. Tôi đổi cái đó, cái lời hứa đó, tôi đổi lại lời hứa đó. Lời hứa để giúp đỡ cho đại thừa, giúp đỡ cho một cái những người tu hành, chứ không phải giúp đỡ một người hoặc người thầy hoặc người cô. Cái đó là giúp đỡ hẹp, cái đó là cái lời hứa đó là hứa hẹp. Mình người thầy đàng hoàng, mình phải giúp người ta đổi lại cái đó, để nhìn cái nó rộng hơn, nó nên cái pháp nó đúng hơn. Quý vị có thể, nếu quý vị nói là quý vị bỏ cuộc đời này để mà làm mọi cho tôi, làm mọi cho một người đó, thì cái đó tôi nghĩ cái pháp là pháp trật. Pháp đúng là mình bỏ cuộc đời mình đi tu để giúp đại thừa, họ giúp những người tu hành, chứ không có giúp một người nào, bất kỳ một người nào, một người, phải người đó chứ không thể giúp người khác. Không có pháp nào như vậy, đại thừa không có pháp nào như vậy hết. Cái phần thứ ba, một phương diện người thầy, ok, phương diện người thầy, ok, chúng tôi chỉ là một đại diện cho tất cả những tăng đoàn của mười phương thôi. Chúng tôi chỉ là một người chưa đủ, chưa xứng đáng làm đại diện, như đều một tạm bây giờ không có ai nữa phải làm đại diện tạm bợ ngày hôm nay thôi, ok. Cái gì mà quý vị cúng cho tôi, một cá nhân tôi, thiệt ra không có tới tôi đâu. Phải cúng thiệt ra qua tôi để tới cúng cho tất cả tăng đoàn của mười phương, của thập phương. Ok. Cái đó là cái pháp. Đối phương diện người thầy, nếu quý vị tới cúng cho tôi nói cúng như thầy Vĩnh Hóa không, đối với tôi nó không có ý nghĩa gì hết. Thầy Vĩnh Hóa không có. Vĩnh Hóa chỉ là một cái cửa để quý vị xuyên qua để gặp cái mà thập phương tăng đoàn thôi. Nghe có rõ không? Là khi quý vị cúng cho thầy Vĩnh Hóa, nói là con tới cùng cúng cho thầy Vĩnh Hóa, làm mọi cho thầy Vĩnh Hóa một đời của con, ok. Thiệt ra đối với thầy Vĩnh Hóa, Vĩnh Hóa chỉ là cái cửa để quý vị cúng, để mà xuyên qua người Vĩnh Hóa, cái cá nhân này nhỏ hẹp hòi này, ok, ngu si này, để quý vị cúng cho thập phương tam thế chư tăng, ok. Chứ còn nếu cúng Vĩnh Hóa hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Thành khi mà nói mà cúng cho tôi, thì ra quý vị đang cúng cho thập phương thập phương của tăng đoàn. Thành ra cái đó, thành cái đó là nó không có cái sự nô lệ như vậy ở trong, nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Quý vị nghe nó có lý là không? Mặc dù thầy Vĩnh Hóa là còn ngu si, vẫn nghĩ là người ta phải nợ thầy, phải làm mọi cho thầy, nhưng đều tại vì thầy ngu si đâu có nghĩa là quý vị phải kẹt với thầy đâu. Tại vì cái pháp mà chúng tôi đang đại diện đấy không cho phép chúng tôi làm cái chuyện đó được. Quý vị nghe rõ không? Tôi không có quyền bắt chẹt quý vị được. Tại tôi lỡ mang cái lon này rồi, cũng không quyền bắt chẹt. Tôi hờ, nếu có ai hỏi tôi ý kiến, tại chưa ai hỏi cái đó hết, thành tôi sẽ trả lời người ta như vậy. Không có lo kẹt. Bởi vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là tôi vì vậy mà tôi luôn luôn dạy cho đệ tử chúng tôi rằng phải biết cung kính, phải biết tôn trọng, phải biết quý và phải biết cái giá trị của Tam Bảo. Cái Tam Bảo nó có những cái pháp của Tam Bảo rất là sâu xa và rất là bất khả tư nghị. Nếu quý vị có cái tâm như vậy thì tôi cam đoan quý vị sẽ đắc được vô tận bất khả tư nghị quả báo. Ai thắc mắc gì không? Trở lại cái tấm 1186, tại tôi nhảy bừng mà không để ý. Trong cái kinh Đại Niết Bàn nếu quý vị mở được cái pháp nhãn Pháp nhãn là một trong năm cái loại mắt đặc biệt mà mình có thể mở được. Mình người nào cũng có năm pháp nhãn. Ngay những người mà không tu hành nữa cũng có được năm cái nhãn này. Vì chưa biết xài thôi. Cũng giống như trong cái máy điện toán vậy, nó có sẵn cái program đó rồi, mình chưa biết xài nó thôi. Ok, có sẵn hết. Nhất là có cái pháp gọi là pháp nhãn, mắt nhìn của pháp. Có ba loại người: mù, hạng như người thường người ta không nghe được pháp, ok, gọi là người mù. Tại sao gọi là mù? Không biết hướng mới gọi là mù. Không thấy đường sao mà biết hướng mình đi được? Chứ chắc là cần phải mắt mù mới gọi là mắt mù nhé. Nếu mình mắt mở sáng ra, mình không biết đường đi, mình vẫn gọi là mù như thường. Hoặc quý vị một mắt thôi, đây là cái loại thanh văn. Những người thanh văn bên cái người nguyên thủy, người ta như cô sư cô Phước Từ, người ta nghe pháp được một tí thôi, xong cái tâm ta loạn, tán loạn, tận ta nghe ta chịu không nổi nữa. Đừng có dịch cái này đó. Thứ ba, người có hai mắt. Người hai mắt là người Bồ Tát, là nhìn thấy rõ ràng, thấy đầy đủ. Và nhất tâm mà nghe pháp và tu theo pháp. Ai thắc mắc gì không? Quý vị là ai? Tôi hỏi ông, quý vị nói tôi nghe, quý vị là ai? Ông da trắng, ông nói là tôi là Bồ Tát. Bác đi khi nói gì? Hai con mắt. Như xưa nghĩ sao? Không, ni sư sao? Kệ ông muốn như kệ ông, mình làm lơ. Ni sư nghĩ ni sư là sao? Ok. Ai là người thứ ba? Hai mắt. Giơ tay. Ai nghĩ mình một mắt? Những người mù sao? Mù mình cần chó. hỏi chơi quý vị tự quyết định đấy, tôi đâu quyết định được chứ quý vị. Ngày 188. Lại nữa, Địa Tạng, trong vị lai thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào gặp chùa tháp Phật và kinh điển đại thừa loại mới thì biết bố thí cúng dường, kim lễ tán thán, cung kính chắp tay, hoặc bị hủy hoại thì tu bổ quản lý, hoặc phát tâm ra sức một mình, hay khuyến khích nhiều người phát tâm chung sức. Những người chung sức thì trong 30 đời thường làm tiểu quốc vương, còn người chủ xướng thì làm luân vương, lại đem thiện pháp giáo hóa chư tiểu quốc vương. 11.91. Người chủ xướng, cái người mà khuyến khích người khác bố thí, là cái người mà mình giúp khuyến khích người khác bố thí, người đó thành là chủ xướng. Những cái chùa chiền và những cái kinh điển đều có hộ pháp hết. Nếu quý vị cúng dường bằng cách lạy, bằng đảnh lễ, hoặc là tu bổ cho những cái chùa chiền hoặc là những kinh điển thì sẽ tích tập được vô lượng công đức. Quý vị đừng có lại hết. Cái kiếp này mà làm vua, những người đang làm vua đó, những quốc vương đó, là tại vì kiếp trước họ đã từng cúng dường cho chùa với cúng dường cho kinh điển. Ai thắc mắc gì không? Nếu giúp đỡ, khuyến khích người khác cúng dường, tu bổ chùa với kinh điển thì mình là sau này sẽ làm là chuyển luân vương. Trong cái kinh A Hàm kể câu chuyện này, có hồi trước có năm cái vị quốc vương đó, bạn bè rất thân thuộc, thân thiện với nhau. Cái người mà vua, mà cái người quốc vương mà có thế lực nhất á, gọi là Phổ An. Cái người cái ông vua mà Phổ An á thì tu Bồ Tát đạo, còn bốn cái vị vua bạn của mình á là tu ác đạo. Thành khi người vua Phổ An này mới tạo thiết lập một cái phương tiện mời 4 người bạn của mình á tới qua nước mình để đi chơi với mình một tuần, hưởng thọ một tuần ở bên xứ mình. Tần tới gặp nhau vui chơi với nhau một tuần. Thấy rõ ràng không? Muốn dạy á phải cho người ta vui trước cái đã. Trong tương lai khi mà mình mà có phương tiện hơn, mình sẽ có những cái đồ vui chơi để mà Phật tử tới đây vui chơi cái đã, xong mình mới giảng pháp cho họ sau. Quý vị có đồng ý như vậy không? Đừng nói về cái chuyện gì. Cái này không phải chuyện tôi hời hợt nữa chứ. Quý vị phải biết, muốn giáo hóa người ta phải biết nhìn. Có những cái người hạng người, người ta rất rất chấp trước vào cái khoái lạc người ta. Muốn dạy người ta phải cho người ta khoái lạc mới dạy được. Nếu mình cho người ta khoái lạc mình khỏi mất công dạy. Thành ra những cái người mà tới chùa mình rất đặc biệt. Chúng tôi không có gì vui vẻ cho quý vị hết á. Tới toàn bị mắng không. Ông nào ông cười cù cái đầu tôi bực mình. Tôi nói ủa. Tôi nói là như cái chùa này họ tới như người tới chùa này họ đặc biệt lắm. Tại chùa này không có gì vui vẻ mà cho họ hết đó. Tới đây toàn bị mắng không à. Ai tới đây bị mắng hết đó. Ok. Trước sau sẽ bị mắng. Bắt đầu tu sẽ biết. Hả? Mắng là tôi thích mắng chứ bớt tội gì. Phần lớn người ta tới đây một tí, ta ở tới chịu không nổi, ta bỏ ta đi hết. Không có gì vui ở đây hết á. Cái người mà ở lại đây là mấy người mà phước đức nó cao. Ok. Bởi trong tương lai mình phải tử tế hơn một tí để khuyến khích Phật tử tới chỗ nó vui và chỗ khổ đâu. Thầy nói nhắc lại cái việc một phần, muốn giúp những cái người mà người ta rất chấp trước vào cái sướng đó, phải cho người ta sướng đó, mới giúp người ta được. Như con nít vậy đó, muốn giúp con nít đó, muốn dạy con nít phải cho nó vui cái đã. Được vui chơi một tuần với nhau rồi, ok, chỉ chơi bời với nhau một tuần thôi, ok, vui chơi với nhau một tuần thôi. Xong rồi họ vui chơi không một tuần rồi họ mới bắt đầu từ giã, chia tay nhau. Vui chơi rồi thì mới hỏi nhau, trước khi đi mới hỏi nhau họ muốn cái gì, họ thích cái gì. Ok. Một người vua, tiểu vua của quốc vương mới nói, muốn là mới muốn được có trăng, được có rừng, được có cây, nó rất là sung xê, rất rất là đẹp để mà có thể đi mà hưởng thụ những cái phong cảnh đẹp như vậy. Một cái vua khác thì nói là muốn luôn luôn được làm vua, được tôn trọng, được kính trọng bởi tất cả mọi người. Một người khác thì muốn được người vợ đẹp, con ngoan, đẹp trai, đẹp gái và sống với nhau một cách hòa hợp. Quý vị đừng tưởng tượng bây giờ cái chùa mình nhỏ, bữa nay sư cô mình cái chùa mình giàu mà có tiền có nổi tiếng rồi á, khó mà sống chung hòa hợp với nhau lắm, cãi nhau chứ giành giật quyền lợi nhau này. Thành ra cái ông vua này cũng cái lời nguyện, cái nguyện của ông rất rất có lý. Tụi nó sung sướng rồi, nhưng đều phải sống mà hòa hợp với nhau sống mới được, mới có hạnh phúc trong gia đình. Cái người quốc vương thứ tư mới nói rằng là muốn được cha mẹ với là quyến thuộc là biết cách cư xử và có đạo đức. Rồi họ mới quay lại hỏi cái vua đại quốc vương á, hỏi là ông muốn gì. Thì ông vua mới nói là tôi đó khác cái vị, tương thích những cái vị muốn, tại những cái vị muốn đó là không phải là trường cửu. Thì ông Kim hỏi vậy cái gì mới trường cửu? Thì ông này mới nói, ông nói là tôi cũng muốn sinh, cũng sống muốn tử, tôi không muốn khổ, tôi không muốn sướng, tôi không muốn đói, tôi không muốn khát, tôi không muốn lạnh, tôi không muốn nóng, tôi muốn được tự tại, hoặc là chết, hoặc là sống. Cái mình nghĩ sao? Ông này cà lăm dễ sợ luôn. 4 người kia đều hỏi, này nhảy đẩy, nó nè, vậy có vui gì đâu? Họ mới, 5 người mới quyết định tới gặp Đức Phật để thỉnh Pháp, hỏi Đức Phật giúp họ giải quyết vấn đề, cái sự bất đồng ý kiến này. Rồi cái ông đại vương, đại quốc vương mới đặc biệt yêu cầu Phật giảng về cái khổ cho bốn người bạn của mình nghe. Thì Đức Phật mới bỏ rất nhiều thời giờ giảng về cái bát tám cái khổ. Sau khi nghe cái bát khổ rồi thì bốn cái vị quốc vương này rất là thích thú và đắc được sơ quả à là. Mình nghĩ chứ coi họ tới họ nghe Phật giảng cô một tí thôi, nói về bát mà bát khổ một cái, tám khổ một cái là đắc được a la hán quả. Còn có nhiều người tới đây hơn cả năm rồi vẫn chưa được a la hán quả nữa, khổ thiệt là khổ, thấy nó bất công dễ sợ không? Khổ quá. Họ vái với người quốc vương lớn nói là ngài thiệt sự là một người Bồ Tát chân chính đã kiên nhẫn mà dạy cho chúng tôi. Mở cái hề ra được tứ sơ quả là hắn, mở cái hề ra mới biết ra cái vị quốc vương thiệt sự là đang để giúp họ, đang dạy họ. Trước giờ chúng tôi biết rằng không thể nào đắc được cái thánh quả này nếu không có sự giúp đỡ của ngài. Lúc trước á, chúng tôi rất chấp trước vào những cái cung điện chúng tôi. Bây giờ chúng tôi nhìn nó giống như là cái cầu tiêu vậy đó, và không thích nó tí nào hết. Ok. Bốn người đó bỏ cái ngôi vàng của họ và xuất gia để tu. Cái này gọi là cái kết thúc mà mỹ mãn của bên những câu chuyện Phật giáo đó, là bỏ nhà xuất gia để mà tu. Ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc mình nhận tiếp. Trở về cái tâm 11-93. Vì cái phần đầu tiên mới nhảy giảng cái chuyện ngay hồi nãy đó. Mình không muốn sinh, mình không muốn tử, không muốn khổ mà cũng không muốn sướng, không muốn đói mà không muốn khát, không muốn lạnh mà không muốn nóng, lúc nào cũng tự tại hết, hoặc mình đang sống hoặc mình đang chết. Cái gì hay ở đó? Cái gì hoài cái này là cái gì? Ngày xưa cái này gọi là gì? Cảnh giới gì? Không muốn sống, không muốn chết. Không sanh, không tử. Không khổ, không sướng. Không đói, không khát. Không nóng, không lạnh. Lúc nào cũng tự tại hết. Sống hay là chết cũng tự tại. Vượt qua cái vô nhị rồi, qua cái nhị nguyên rồi. Khi nó cái nhị nguyên là nó có cái đối tượng với nhau. Ok. Cái nhị nguyên có nghĩa là bất cứ gì cái vị đang có cái cảm giác bây giờ đó, nó chỉ có giá trị đối với cái đối tượng nó thôi. Chẳng như mình sướng, tại có cái khổ mình mới có cái sướng. Quý vị biết không? Cái nhị nguyên nó vậy. Nhị nguyên có nghĩa là trong cái sướng đó nó có cái khổ ở trong đó. Trong đó có khổ rồi, mà quý vị không thấy thôi. Bởi vậy mới gọi là nhị nguyên. Thì những cái người ta thấy sướng, ta hạnh phúc, tại ta chọn, ta muốn thấy cái hạnh phúc thôi. Ta muốn nhìn thấy cái khổ. Ngược lại, có những cái người mà cái ngộ, bà y tá chắc bà biết, người ta muốn nhìn vào cái khổ, người ta muốn nhìn vào cái sướng. Mấy người đó nó hơi mất thăng bằng một tí. Cái nhị nguyên có nghĩa là cái mình cái sướng, cái khổ mình đó, là nó chỉ có giá trị, nó có chỉ có ý nghĩa, nó đối với nhau thôi mới có ý nghĩa thôi. Chứ từ nó một mình nó không có ý nghĩa. Hoàn toàn nó không có, nó không tuyệt đối, nó tương đối. Cái đó gọi là nhịn duyên. Ai thắc mắc gì không? Cái thế giới cái gì á là nhịn duyên. Có ai thấy thế giới mình là nhịn duyên không? Cái thế giới mình ở bây giờ nó có đi song song với nhau hết. Đàn ông với đàn bà, âm với dương, chó với là chủ. Bởi vậy thì trong cái khổ nó có cái sướng, trong cái sướng nó có cái khổ. Bao giờ nó cũng có song song với nhau hết. Mình chỉ thấy cái sướng tại mình so sánh cái khổ nếu mình không sướng thôi. Bởi vậy ông quốc vương này ông nói cái phần này ông nói là ông muốn thoát cái nhị nguyên, muốn cái được cái nhất nguyên. Dạ. Yeah. Tôi cũng chịu thôi, chân tôi cũng đau, chân nào hết đau tôi mới trả lời được. Mình chịu đựng chân nào nó hết chân nó hết đau thôi. Ông nói ngồi đó mà chịu trận, tại sao vậy? Tại vì trả cái nghiệp mình. Hả? Hả? Giải? Giải là gì? Để tôi giảng cho vị nghe tại sao có cái sướng trong cái khổ. Không biết tại sao không? Không phải là nói chuyện cả lâm tầm bậy đâu. Tại sao trong cái khổ có cái sướng? Cho quý vị một cái ví dụ này. Thầy của tôi đó, khi ông ngồi muốn xếp bằng á, lúc mà trong cái phần mấy năm cuối cùng của cuộc đời ông á, ông bình nặng dễ sợ lắm. Vẫn ngồi xếp bằng chân như thường. Ông biết, tôi cam đoan cái gì á. Trong cuộc đời mấy năm cuối của ông á, ông ngồi xếp bằng đau dễ sợ lắm. Tôi cam đoan cái bị đau dễ sợ lắm. Là cái khổ. Okay. Trong đó có cái sướng. Sướng chưa nào? Được vãng sanh. Ngồi chịu đau mà cô ấy chịu đau. Tại sao như vậy? Tại ngồi ông chịu đau như vậy, ông lấy cái đau quý vị, ông làm cái đau, ông chịu cái đau cho quý vị. Sợ quý vị sướng mà ông khổ. Họ ông khổ cho mình để mình không bị khổ, để mình sướng. Trong cái sướng với khổ nó có cùng lúc với nhau. Ông đang khổ để mình được sướng. Khi mình làm cha mẹ thì trong tương lai khi những người cha mẹ thấy được cái này, mình cha mẹ khổ để con cái mình sung sướng. Ai người cha mẹ đều biết tôi nói, mình khổ để cho con cái mình nó sung sướng. Trong cái khổ, tại sao? Trong lúc cái thân quý vị đang khổ đó, cái tâm quý vị rất sung sướng tại biết mình đang khổ như để con mình nó được sung sướng. Mình thấy mình biết được cái sung sướng của người con mình. Bao giờ nó cũng như vậy hết. Thấy Phật Pháp nó thâm sâu dễ sợ. Tôi ngừng lại đây. Có ai thắc mắc gì cuối cùng không? Mình phải hướng công đức để giúp người ta vãng sanh. Dạ. Yeah. Để cho mình sướng. Yeah. Chịu khổ cho người, cho chúng sanh. Bởi vì những người thánh nhân ta hay vậy đó. Giống như cha mẹ, tại đi sư mà chừng nào mình cái tại vì ngày Vu Lan đó, mình biết mình trả báo hiếu cho cha mẹ. Tôi nói cái đó, tôi nói cái về cái đài nhị nguyên cho đó là cha mẹ hiểu cái tâm trạng đó, mình khổ để con cái mình sung sướng. Có cha mẹ mới hiểu được cái trạng thái này thôi, người thường không hiểu được. Cha mẹ nào cũng như vậy. Khổ quá. Nói vậy mình khổ cho mình muốn cho con mình sung sướng, đâu có nghĩa con mình sung sướng đâu. Mới không sướng, con mình không sướng, không sung sướng là chuyện với nó. Nó quyết định nó sướng đó, cho nên mình đâu quyết định được cho nó. Mình chỉ cố hết gắn hết sức để giúp nó sung sướng thôi. Còn sướng không sướng là cái nghiệp của nó. Bởi thay vì mình lo họ khổ là sướng, mình làm cái gì bây giờ? Mình tiếp tục mình làm, mình chỉ khổ để cho nó sướng, mình cho nó có cái phước đức. Họ có phước, họ sẽ sướng. Con cái mình không có phước, nó sẽ khổ. Yes. Cả hai bên hết. Mình hồi làm phước, xong rồi hồi hướng cho nó, thì hai bên đều được phước hết. Tại mình làm phước là mình hưởng. Ok? Mình làm chuyện tốt là mình hưởng. Cái hưởng đó là cái của mình. Mình lấy cái đó, mình cho con cháu mình, là tụi nó hưởng được cái đó. Cũng giống như mình làm ra tiền, ra ngoài ra, mình làm việc, mình làm ra tiền, lấy người ta trả lương mình. Lấy tiền đó mình cho con mình đi học, cho con mình mua áo quần, cho mình ăn uống, cho mình mua xe, mua nhà, mua cửa. Ok? Nó không khác gì hết. Ok?
Và con nghĩ những cái con cháu là những cái người mà là mình mắc nợ họ, họ mới trở về, họ mới đòi mình. Còn mình làm cái phước này sao mình không vững, là còn là con cháu vững không thế này? Con hiểu không?
Tại là con cháu mình hưởng hả? Dạ. Tại vì mình mới giàu được chứ. Nếu mình hưởng mình đâu có giàu được. Phải cho người khác mình mới giàu được chứ. Họ cần mình cho tại họ nghèo. Tại mình cho họ, họ không có sức. Hiểu không? Họ đâu có biết hưởng đâu. Họ đâu biết làm gì để mà hưởng đâu. Mình là người biết. Mình cho họ những cái phước về Phật Pháp, phước về vãng sanh, phước về công đức. Thì sao họ có những cái đó? Họ có cái vốn đó, họ mới hưởng được. Còn nếu mình không cho họ sao họ hưởng được? Chẳng hạn như Phật Bồ Tát, nếu Phật Bồ Tát không cho mình cái phước vô lậu sao mình hưởng được? Ok? Phải cho chứ. Thành họ không có sức mình mới cho. Còn họ có sức đâu có cho làm cái gì? Mình cho những gì mà họ có không được, họ làm không được mình mới cho chứ. Còn cho thừa thì uổng. Đâu có cho thừa. Ok?
Đừng
nhầm gì đâu, có đâu gì đâu mà sướng đâu, có đâu gì đâu mà giàu đâu. Họ trong kinh Phật mà nói, nếu như quý vị mà mỗi ngày buổi sáng á thức dậy mà tụng kinh Chú Lăng Nghiêm, tụng cái Chú Lăng Nghiêm mỗi ngày đó, ok, là bảy đời sẽ giàu có hơn cái tụi Rothschild. Nó sáng nhầm gì? Chỉ tụng một cái chú thôi đó, việc cái pháp mình làm á. Mình tụng cái Chú Lăng Nghiêm đó, mỗi ngày mình tụng như vậy, là bảy đời mình sẽ giàu có, không thể tưởng được. Làm hoàng đế. Tại cái tuổi đâu có gì đâu mà giàu đó. Xòi. Cái giàu là cái mà mình giấu, mình giữ lại, không xài. Còn cái tuổi mình nghèo mới xài cái phước đó. Hiểu không? Cái người giàu, thiệt sự giàu, nó đang làm giàu, nhưng đâu có phí phước nữa. Cô đồng ý không? Cô chưa quen người giàu, tôi nói phần lớn tôi nói cô nghe, người giàu nào á, người ta cũng lo cái chuyện làm giàu thêm, người ta mới giờ lo chuyện xài hết đó. Cái xài phải ít hơn là cái làm ra tiền, làm thêm của. nhầm gì, nhầm cái đó còn nhỏ, cái đó chả có giàu vậy, xoàn. Cái giàu là càng dây cần phúc hoặc càng giàu thêm, chứ không phải dây phúc để mà hưởng cái giàu mình, nó phải là giàu. Tụi đó tụi con nghèo. Đại giàu á là một phút nó làm giàu, còn giàu hơn không thể tưởng được nữa mới gọi là đại phúc, đại giàu. Có đồng ý không? Phải càng ngày phải hơn chứ. Nếu mà dậm chân chỗ đó gọi là giàu, nó thua rồi. Có đồng ý không? Cái đó là cái thiện cận, người ta chưa đủ phước. Dễ cũng nhầm gì, đâu có bao nhiêu đâu. Rồi thắc mắc gì nữa không?